là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 18 tháng 5 là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Những năm qua, khoa học và công nghệ không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển. Những thành tựu khoa học và công nghệ ngày càng được quan tâm, nghiên cứu ứng dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa con người Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thành tựu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh trong những năm gần đây. Trước đó là phóng sự ghi nhận về vai trò của cây quế đối với sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Văn Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng 550 hectare tre bát độ, sản lượng măng tươi đạt 31.000 tấn. Để thực hiện được chỉ tiêu này, ngay từ cuối năm 2016, Ban Quản lý Dự án Tre Bát Độ đã phối hợp với xã Kiên Thành và Hồng Ca đẩy mạnh tuyên truyền triển khai cho nhân dân đăng ký, đồng thời rà soát quỹ đất trồng, rà soát vườn giống, lập hồ sơ công bố chất lượng giống để phục vụ trồng mới tre măng bát độ. Ngành nông nghiệp cũng đã tập trung gần 30 cán bộ kỹ thuật để trực tiếp hướng dẫn cho trên 1.100 lượt hộ nông dân về kỹ thuật khai thác củ giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc tre bát độ. Lực lượng dân quân và các đoàn thể đã huy động trên 1.000 công lao động để khai thác, vận chuyển củ giống cho nhân dân. Đặc biệt, để nhân dân trồng tre trong thời vụ tốt nhất, huyện Trấn Yên đã ứng vốn để mở mới các tuyến đường sản xuất đến các khu vực trồng tre tập trung. Nhờ đó, đến nay đã có gần 960 hộ dân của xã Hồng Ca và Kiên Thành trồng được hơn 576 hectare, đạt 105% kế hoạch. Bên cạnh đó, xã Kiên Thành còn khai thác 162.000 củ giống cung cấp cho các địa phương và tỉnh Phú Thọ. Thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật hướng dẫn các hộ chăm sóc diện tích tre vừa trồng, tuyên truyền vận động nhân dân thu hoạch măng đảm bảo kỹ thuật để đạt sản lượng và đảm bảo khai thác tốt củ giống để phục vụ trồng 3.500 hectare tre bát độ.
Tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, thị xã Nghĩa Lộ có 618 thí sinh dự thi ở 4 điểm thi với 29 phòng thi. Để giúp các thí sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, các trường trên địa bàn đã triển khai các văn bản hướng dẫn về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, đồng thời phân công cho các giáo viên có kinh nghiệm ôn tập kiến thức các môn thi cho các em. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay có nhiều đổi mới, đặc biệt năm nay áp dụng 8 trên 9 môn thi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Đến thời điểm này đã có 341 thí sinh đăng ký dự thi xét tốt nghiệp, 277 đăng ký dự thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào đại học cao đẳng, 33 thí sinh tự do. Qua đợt thi thử theo đề của Sở Giáo dục Đào tạo, tỷ lệ học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp đạt gần 80%. Hiện nay các nhà trường đang tăng tốc ôn luyện cho học sinh lớp 12, đồng thời hỗ trợ cho 91 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn để giúp các em yên tâm ôn tập cũng như nắm chắc kiến thức, tự tin bước vào kỳ thi sắp tới đạt kết quả cao.
Là xã vùng cao của huyện Văn Chấn, Suối Giàng có tới 98% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Đời sống khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, điều kiện chăm sóc trẻ và đặc biệt là quyền trẻ em chưa được phát huy. Để giúp cho các em học sinh hiểu rõ hơn về quyền của mình, vừa qua Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các dân tộc miền núi Sudecom phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Suối Giàng tổ chức hội thi tìm hiểu quyền trẻ em. Tham gia hội thi, 4 đội của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Suối Giàng đã trải qua các phần thi sôi nổi, các tiểu phẩm kịch được dàn dựng công phu với sự biểu diễn của các em học sinh, tái hiện được những mảnh đời của những em bất hạnh. Mỗi vở kịch là một thông điệp gửi đến tất cả mọi người, đó là hãy bảo vệ trẻ em và tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện. Hội thi là dịp để các em vùng dân tộc được tìm hiểu về quyền trẻ em, được thể hiện năng khiếu, nói lên những tiếng nói của mình. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và nhiều giải phụ khác, cùng các phần quà do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các dân tộc miền núi Sudecom trao tặng.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với tổng diện tích trên 40.000 ha, Văn Yên là địa phương sở hữu vùng quế lớn nhất trong cả nước, với giống quế được coi tốt nhất và là sản phẩm thứ 16 trên toàn quốc, được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm. Để khai thác tối đa giá trị của loại cây được coi là vàng xanh này, huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp để giữ gìn thương hiệu, phát triển đa dạng các sản phẩm quế, nâng cao thu nhập cho người trồng quế. Ghi nhận của cộng tác viên Hồng Vân.
Sở hữu vùng quế lớn nhất trong cả nước với giống quế được coi tốt nhất và là sản phẩm thứ 16 trên toàn quốc được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Văn Yên. Để từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm quế, huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp để bảo tồn nguồn gen giống quế điện bản địa, giữ gìn thương hiệu và phát triển đa dạng các sản phẩm quế Văn Yên. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên trong nhiều nhiệm kỳ luôn xác định cây quế là cây chủ lực trong phát triển kinh tế lâm nghiệp và xóa đói giảm nghèo. Theo đó, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã trên địa bàn có biện pháp duy trì diện tích và sản lượng quế, khai thác phù hợp, bảo tồn nguồn gen quý giống quế bản địa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở thu mua quế vỏ, chế biến tinh dầu quế tại các xã thị trấn. Nhờ đó, đến nay cây quế đã có mặt tại 27 trên 27 xã thị trấn của huyện với diện tích 40.000 ha. Với diện tích lớn như vậy, Văn Yên là vùng chuyên canh sản xuất quế hàng hóa lớn nhất cả nước. Mỗi năm Văn Yên xuất ra thị trường khoảng 9.000 tấn vỏ quế khô các loại, sản lượng cành quế đạt khoảng 55.000 tấn trên một năm. Nguồn thu từ cây quế mang lại cho người dân Văn Yên mỗi năm khoảng trên 540 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giúp cho địa phương thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Xác định cây quế là cây kinh tế mũi nhọn của huyện, chịu sự tác động của cơ chế thị trường, có sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường trong và ngoài nước. Sản phẩm quế nhiều khi bị ép giá, danh tiếng bị lợi dụng, nhu cầu tìm thị trường để bao tiêu sản phẩm ngày một lớn. Trong nhiều năm qua, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo xây dựng công tác xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý Văn Yên cho sản phẩm quế của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý vào năm 2010. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để Văn Yên khôi phục, phát triển và mở rộng đối với loại cây quế truyền thống vốn được xem là một biểu tượng của đất và người Văn Yên, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ trồng quế ở địa phương. Để cây quế có sức cạnh tranh trên thị trường, huyện Văn Yên đã tập trung chỉ đạo duy trì diện tích trồng quế, đặc biệt là các vùng quế đã được chứng minh và cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý, quan tâm phát triển diện tích quế trồng trong vùng có thổ nhưỡng khí hậu, địa hình phù hợp, bảo đảm thực hiện trồng cây có nguồn giống tốt. Ông Bàn Phúc Hín, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Viễn Sơn cho biết.
Mà gìn giữ bảo vệ được cái quế đúng cái nguồn gen của nó thì trước tiên là bảo tồn được cái cây lâu năm, mà giữ cái hạt của nó thì chúng ta gieo ươm cái khâu trồng để đảm bảo được cái môi trường. Đối với Viễn Sơn là đảng bộ chúng tôi chỉ đạo bà con nhân dân là không được dùng cái thuốc diệt cỏ, mỗi một năm ta cào xới 2 lần để đảm bảo cây sinh trưởng tốt.
Cùng với đó, Văn Yên đã triển khai các chính sách hỗ trợ của tỉnh như đề án trồng quế dọc hai bên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ trồng rừng 661, chương trình 135. Xây dựng đề án bảo tồn các cây quế trội, diện tích quế tập trung trên địa bàn các xã, vùng chỉ dẫn địa lý quế Văn Yên. Góp sức cùng các cấp các ngành, đồng bào giao các xã vùng quế thực hiện tốt công tác duy trì bảo tồn cây giống, bảo tồn nguồn gen quế địa phương, chống pha tạp giống quế, bảo tồn các nương quế phục vụ du lịch, vùng sinh thái tại địa phương. Ông Đặng Nho Tài, thôn Đồng Bông, xã Viễn Sơn nói.
Gia đình để duy tích ở chỗ này để lấy nguyên giống, đúng hạt giống của nó để gây cái nguồn gen của cây quế. Coi là mình cứ lấy từ đó mình đi cho bà con đi cấy trong xã và trong huyện.
Song song với đó, huyện Văn Yên đã xây dựng các chính sách hỗ trợ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ rừng trồng sản xuất, tổ chức nhiều đợt tập huấn cho người dân cách thức trồng, chăm sóc, khai thác và bảo vệ quế. Đồng thời, huyện đã xây dựng hệ thống cơ sở pháp lý thông thoáng để có cơ chế chính sách hợp lý, thu hút khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến thu mua và tiêu thụ sản phẩm từ vỏ, gỗ và cành, lá quế. Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn huyện có 12 nhà máy sản xuất chế biến tinh dầu quế, 16 doanh nghiệp, hợp tác xã gia công sơ chế, kinh doanh quế vỏ, 9 hợp tác xã chế biến gỗ quế. Ngoài ra còn có hàng nghìn hộ cá thể thu mua gia công, sơ chế, kinh doanh các sản phẩm từ quế. Đặc biệt từ khi Văn Yên được nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho cây quế, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước của cây quế đã được nâng cao, góp phần tăng hiệu quả kinh tế, tạo thương hiệu bền vững cho sản phẩm quế Văn Yên, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Các thị trường như Mỹ, Hà Lan, Anh Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Âu. Hai năm gần đây, huyện Văn Yên liên tục tổ chức lễ hội quế với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo du khách nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm quế Văn Yên đến bạn bè trong nước và quốc tế. Với những ưu thế vượt trội, cây quế tiếp tục được xác định là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của Văn Yên trong nhiều năm tới. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Văn Yên nói về vấn đề này như sau.
Và gắn cái sản xuất quế với công nghiệp chế biến và các cái sản phẩm từ quế, tiếp tục mời gọi các cái nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào chế biến các cái sản phẩm nông lâm nghiệp, trong đó có sản phẩm quế, làm sao để tạo được nhiều cái công ăn việc làm, cũng đồng thời đầu tư các cái hạ tầng liên quan đến như giao thông nông thôn để tạo điều kiện cho người dân trồng cũng như là tiêu thụ các cái sản phẩm quế. Cùng với đó thì huyện Văn Yên đã và đang tiếp tục cải cách các cái thủ tục hành chính để phù hợp với lại cái môi trường đầu tư.
Với những hướng đi đó, tin tưởng rằng sản phẩm quế Văn Yên sẽ có vị thế vững chắc trên thị trường và không chỉ là cây kinh tế mũi nhọn góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo mà còn là biểu tượng kinh tế văn hóa của cộng đồng người Dao, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái và đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên vùng đất quế Văn Yên.
Khẳng định vai trò của cây quế trong đời sống kinh tế xã hội, hai năm trở lại đây, huyện Văn Yên đã tổ chức lễ hội quế. Đây là cơ hội để Văn Yên mở rộng thị trường, tăng giá trị xuất khẩu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng xã trồng quế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua đó thúc đẩy ngành quế phát triển bền vững, từng bước cải thiện nâng cao đời sống của người trồng quế, giải quyết tốt việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện và tăng thu ngân sách. Đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu quế Văn Yên trên thị trường trong nước quốc tế, quảng bá tiềm năng du lịch của huyện Văn Yên đến với du khách. Vào ngày 20 đến ngày 21 tháng 5 tới đây, trong khuôn khổ Festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn tại Đền Đông Quương, sẽ có hội chợ quê và giới thiệu các sản phẩm quế huyện Văn Yên với nội dung triển lãm những thành tựu đạt được của ngành quế, xây dựng mô hình mô phỏng qua các chặng thời gian lịch sử, các biểu đồ, bản đồ, hình ảnh tư liệu về quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, tư vấn về trồng, chăm sóc, thu hoạch quế, triển lãm thương hiệu quế Văn Yên tại ngôi nhà chung. Bên cạnh đó, còn có khu triển lãm giới thiệu các sản phẩm từ quế của các doanh nghiệp trong huyện, ngoài huyện, khu dành cho các nghệ nhân thao diễn kỹ thuật tay nghề thủ công mỹ nghệ từ quế, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ cây quế, gian hàng chợ quê giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của huyện Văn Yên của các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, với vai trò là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, trong những năm qua, hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới và phát huy hiệu quả, thông qua việc đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Nhiều đề tài dự án khoa học được triển khai đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đã thực sự đi vào đời sống nhân dân. Ghi nhận những thành tựu về khoa học và công nghệ của tỉnh Yên Bái trong những năm gần đây, nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm 2017, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Xác định phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hàng năm, tỉnh Yên Bái đã dành từ 50 đến 60% tổng kinh phí sự nghiệp khoa học cho hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Theo đó, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đã từng bước đổi mới với tiêu chí đề tài, dự án khoa học có địa chỉ ứng dụng, đối tượng thụ hưởng kết quả. Trong lĩnh vực khoa học nông lâm nghiệp, ngành khoa học công nghệ tỉnh đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo tập trung nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển những giống cây trồng vật nuôi có lợi thế cạnh tranh, xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với đặc điểm sinh thái của từng vùng, bảo tồn và khai thác hiệu quả nguồn gen cây trồng vật nuôi đặc hữu, quý hiếm có giá trị kinh tế cao như cam sành huyện Lục Yên, nếp tú lệ huyện Văn Chấn, sơn tra mù căng trải. Giai đoạn 2012-2016, toàn tỉnh đã triển khai 215 đề tài dự án khoa học, trong đó có tới trên 50% số đề tài thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, 26% đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, còn lại là các đề tài khác. Nhìn chung, các đề tài dự án được triển khai đúng trình tự và nội dung được phê duyệt, thực hiện có trọng tâm trọng điểm, góp phần giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế tại địa phương. Tập trung hỗ trợ trực tiếp nông dân về giống mới, vật tư, đặc biệt về kỹ năng canh tác, và năng lực tiếp thu những tiến bộ khoa kỹ thuật trong sản xuất và đã có tác động tốt đến đời sống kinh tế xã hội của vùng triển khai đề tài dự án. Qua đó, người dân Yên Bái đã từng bước tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, chất lượng sản lượng hàng hóa. Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, các đề tài khoa học công nghệ đã tập trung nghiên cứu, củng cố các luận cứu khoa học, đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề về văn hóa, quốc phòng, an ninh mang tính đặc thù của tỉnh, như thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với các lễ hội, nghiên cứu bảo tồn lưu truyền 6 điệu xòe cổ, hội án khuống của đồng bào Thái Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với phụ nữ Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài trên địa bàn huyện Lục Yên. Năm 2015, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình đã chủ trì thực hiện dự án khoa học ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh tăng năng suất bưởi Đại Minh và kết hợp nuôi ong lấy mật theo hướng sản xuất bền vững tại xã Đại Minh, nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị sản xuất bưởi, tăng thu nhập cho nông dân và cải thiện môi trường sinh thái, góp phần hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng tiêu chí số 10 về thu nhập của xã. Dự án được thực hiện trên diện tích 2 ha vườn bưởi kết hợp với nuôi 75 đàn ong mật tại 15 hộ dân. Khi tham gia mô hình, bên cạnh việc được tập huấn khoa kỹ thuật về quy trình kỹ thuật bón phân, cắt tỉa, tưới nước cho bưởi, kỹ thuật thụ phấn bổ sung cho bưởi, kỹ thuật nuôi ong lấy mật do Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Ong chuyển giao, các hộ trồng bưởi còn được hỗ trợ vôi, phân bón và 5 đàn ong giống nội để phát triển mô hình. Ông Nguyễn Trọng Thủy, thôn Đồng Danh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Vừa qua đưa cái ong vào làm thụ phấn bưởi là chúng tôi thấy phấn khởi lắm. Gia đình của tôi hai vợ chồng thôi, chỉ có mỗi hai vợ chồng làm. Thế mà hiệu quả lại gấp rưỡi như mọi khi. Như ví dụ như cái cành nó cao như thế này chị ạ. Cành rất cao thế, người không thể tác động vào được, nhưng mà riêng con ong nó tác động vào là sai từ trên sai xuống.
Dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh tăng năng suất bưởi Đại Minh và kết hợp nuôi ong lấy mật theo hướng sản xuất bền vững đã đưa ra những phương pháp ưu việt nâng tỷ lệ đậu quả của bưởi đạt mức cao nhất. Sau 2 năm triển khai dự án đã đưa năng suất bưởi Đại Minh từ 18 tấn một hecta vào năm 2014 lên 24 tấn một hecta vào năm 2016. Ông Phùng Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình đánh giá hiệu quả dự án như sau.
Thì qua đánh giá thì chúng tôi thấy là từ khi chúng ta nuôi ong kết hợp với mô hình vườn bưởi thì đã đem lại cái hiệu quả. Một là thứ nhất là hỗ trợ được cái phần giảm cái chi phí trong cái việc thụ phấn chéo, đem lại cái hiệu quả cho các hộ gia đình. Lợi ích thứ hai dưới tán cây bưởi đó là cái sản phẩm ong mật. Có những hộ gia đình là ngoài cái bán cái vườn cây bưởi là một vài trăm triệu thì lại thu tiếp từ cái nguồn mật ong là hàng trăm triệu.
Kết thúc năm 2016 vừa qua, dự án khoa học xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật lai tạo bê lai giữa bò đực 3B và bò cái nền lai dê bu trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Trung tâm Giống vật nuôi triển khai thực hiện tại các huyện Văn Chấn, Trấn Yên và Yên Bình đã mang lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực. Nhờ áp dụng những phương pháp khoa học, kỹ thuật tiên tiến mà tỷ lệ thụ thai cho bò cái sinh sản đạt 100%. Trong quá trình thực hiện dự án đã lai tạo được 105 bê lai F1 3B có tầm vóc, thể trạng và khả năng sản xuất thịt cao. Trọng lượng sơ sinh của bê lai mới sinh cao hơn 10 kg so với giống bê cũ của địa phương, trung bình mỗi con đạt gần 30 kg. Xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn là một trong những địa phương đã được chọn để triển khai thực hiện dự án. Mặc dù quá trình thực hiện đã gặp nhiều khó khăn do những năm gần đây phong trào chăn nuôi gia súc ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn đã bị mai một dần do chất lượng đàn vật nuôi kém. Tuy nhiên, nhận thấy hiệu quả của việc lai tạo giống bò 3B đem lại chất lượng cao, nhiều dân trên địa bàn huyện Văn Chấn đã áp dụng vào và cho kết quả khả quan. Ông Lò Văn Hảo, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho hay.
Nếu mà chăn nuôi tất cả các loại gà, rồi trâu, bò, dê thì đến thời điểm này nói chung là còn bò, nếu mà giống bò lai thì hiệu quả, hiệu suất lao động bà con nhân dân còn tạm được một chút. Đấy, còn nếu nuôi bò địa phương là nói chung là có lãi nhưng không đáng kể, bởi vì giá bò thịt hiện tại bây giờ xuống.
Dự án xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật lai tạo bê lai bò đực 3B và bò cái nền lai dê bu trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện thành công đã góp phần để tỉnh Yên Bái cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò hướng thịt, đồng thời cũng là cơ sở khoa học để đề xuất các chính sách phù hợp cho phát triển chăn nuôi bò thịt tại Yên Bái, hướng tới đưa chăn nuôi bò thịt thành ngành sản xuất hàng hóa trong tương lai. Anh Lò Văn Định, dẫn tinh viên tại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn nói.
Môi trường mà chăm sóc nuôi dưỡng như thế thì cái giống bò BB này nó vượt trội hơn hẳn so với những giống bò lai xin kia. Về thực tế là với với cái mức độ năng suất của nó là vượt trội so với ví dụ như con bê mà một năm của bê kia thì nó chỉ được, nghĩa là nó sẽ chênh lệch từ 5 đến 7 triệu trên một con đầu bê sinh ra. Mà về cái khả năng thích nghi của nó là nó thích nghi với lại cái môi trường chăm sóc bán chăn thả, nghĩa là ở cái môi trường chăm sóc tốt thì cái bê này nó vượt trội.
Là cơ quan đầu mối trong tổ chức thực hiện ứng dụng chuyển giao các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ và sản xuất và đời sống của địa phương. Những năm qua, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái đã chủ trì và thực hiện hàng chục đề tài dự án, tập trung vào các lĩnh vực như nông lâm nghiệp, dự án xây dựng mô hình nhân giống và phát triển hoa lan hồ điệp theo hướng sản xuất hàng hóa, dự án xây dựng mô hình thâm canh chuối tiêu hồng bằng phương pháp nuôi cấy mô, dự án sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu. Ông Lê Xuân Thành, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái cho biết.
Kết quả nổi bật trong 5 năm qua, trung tâm đã làm chủ và đưa vào sản xuất, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Định hướng trong những năm tiếp theo của trung tâm thì đơn vị tiếp tục tập trung vào ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là công nghệ nông nghiệp công nghệ cao.
Bên cạnh các đề tài dự án khoa học được triển khai, thực hiện thành công, những năm qua đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ và người lao động tỉnh Yên Bái đã có hàng trăm sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Một trong những sáng kiến khoa học tiêu biểu đó là phương pháp cải tiến thay thế vòi phun nước tạo sương mù tháp điều hòa nhiệt độ thuộc dây chuyền sản xuất clanke xi măng của giám đốc nhà máy xi măng Yên Bái Nguyễn Văn Đức. Đây cũng là sáng kiến đạt giải nhất trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 7 năm 2015-2016, đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ sức khỏe cho hàng trăm công nhân của nhà máy đang phải làm việc trong môi trường công việc vất vả bởi tiếng ồn và nhiệt độ cao. Anh Lê Mạnh Phương, công nhân vận hành chạy lò nhà máy xi măng Yên Bái nói:
Sau khi mà cải tiến hệ thống vòi phun của ánh nước này thì là nhà máy là ô nhiễm môi trường là coi như là gần như không có, máy chạy thường xuyên được, có sản phẩm thì lương của công nhân cao lần lên.
Sáng kiến của anh Nguyễn Văn Đức đã được phát huy hiệu quả cao trong quá trình sản xuất, góp phần thu hồi được gần như hoàn toàn lượng bột bụi phế thải để đưa vào sản xuất lại. Điều đặc biệt là giá thành của vòi phun mới này chỉ khoảng 15,6 triệu đồng cho một bộ 24 vòi, tiết kiệm được hơn 80% giá thành so với việc nhập khẩu trước đây. Trong khi đó, độ bền của vòi phun đạt tới trên 5 năm. Sau thời gian dài hoạt động hiệu quả, sáng kiến của anh đã được nhiều nhà máy ở khu vực lân cận như nhà máy xi măng Bắc Giang, nhà máy xi măng Phú Thọ, nhà máy xi măng Hữu Nghị áp dụng và đánh giá cao. Anh Nguyễn Văn Đức, giám đốc nhà máy xi măng Yên Bái cho biết:
Khi mà sử dụng cái vòi phun này thì hệ thống phun xương, cái góc phun xương mình điều chỉnh được theo cái công nghệ của sản xuất và nó giảm thiểu được cái lồng độ bụi trước khi đi vào lò phun điện, làm tăng hiệu quả lò bụi và giảm khói bụi trong môi trường.
Đối với công tác xác lập quyền sở hữu trí tuệ thông qua chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Trung ương và địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã đẩy mạnh việc hướng dẫn xây dựng xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho một số sản phẩm đặc sản có thế mạnh của địa phương, như quản lý và phát triển quyền chỉ dẫn địa lý quế Văn Yên, nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè Suối Giàng huyện Văn Chấn, sơn tra mù Căng Chải, nhãn hiệu tập thể miến đao Dưới Phiên thành phố Yên Bái, bưởi Đại Minh, cam sành Lục Yên, cam Văn Chấn. Ngoài ra, từ năm 2009 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu công nghiệp từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học của tỉnh cho 16 nhãn hiệu, 7 kiểu dáng công nghiệp, 2 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, sáng chế và 1 chỉ dẫn địa lý với tổng kinh phí gần 340 triệu đồng. Qua xây dựng xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm trên đã góp phần quan trọng nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng hiệu quả thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, các hoạt động quản lý an toàn bức xạ hạt nhân, thẩm định và cấp phép X-quang, tuyên truyền quản lý tiêu biểu đo lường chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và hoạt động của các cơ quan nhà nước cũng được Sở Khoa học và Công nghệ chú trọng đẩy mạnh. Định hướng công tác khoa học và công nghệ trong thời gian tới, ông Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái nói:
Sở sẽ có cái tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh định hướng các cái nhiệm vụ khoa học công nghệ, đặc biệt là các cái đề tài dự án ứng dụng khoa học công nghệ, vẫn tiếp tục ưu tiên trọng điểm cho cái thực hiện các cái đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, nhấn mạnh vào trong cái 8 cái sản phẩm trọng tâm mà tỉnh đã xác định phục vụ góp phần cái xây dựng nông thôn mới. và đặc biệt là cái việc xây dựng các cái dự án ứng dụng công nghệ cao để thúc đẩy cái sản xuất và nâng cao giá trị cái hiệu quả sản xuất.
Nhờ bám sát mục tiêu chương trình hành động về khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực, các đề tài dự án, công tác quản lý khoa học và công nghệ của tỉnh Yên Bái đã đi vào chiều sâu, bước đầu hình thành một môi trường công nghệ lành mạnh, hiệu quả. Với những thành tựu đã đạt được, khoa học và công nghệ đã thực sự trở thành động lực, góp phần thúc đẩy quảng bá quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phát triển nhanh và bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Giao ước mơ và lòng người luôn ngập tràn khát khao. Dù cho
Học viện An ninh Nhân dân thông báo nhằm tổ chức sinh hoạt hè ý nghĩa, tạo sân chơi bổ ích, lý thú, rèn luyện ý thức, kỷ luật và kỹ năng sống cho học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Học viện An ninh Nhân dân tổ chức khóa học học làm chiến sĩ công an. Tham gia khóa học, học viên sẽ được giáo dục về truyền thống lực lượng công an nhân dân và Học viện An ninh Nhân dân, tập điều lệnh võ thuật công an nhân dân, học nhảy dân vũ và chơi các trò chơi dân gian. Đặc biệt, học viên còn được giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, tính tự lập và khả năng xử lý trong một số tình huống, bắt cóc trẻ em, cháy nổ, đuối nước, trộm đột nhập vào nhà, xâm hại sức khỏe trẻ em. Khóa học được tổ chức tại địa điểm 1. Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 2. Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Khóa học được tổ chức trong 8 ngày, từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 6 năm 2017 và từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 6 năm 2017. Chi tiết khóa học và đăng ký hồ sơ, tỉnh đoàn Yên Bái, số 64, đường Lý Tự Trọng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại tư vấn 0912 650 118, anh Tuyền. 0915 987 220, anh Hưng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.